Nó không có Mỹ. Mỹ là xạo, ông không chịu. Không có Mỹ. Nó nói cái Mỹ, bởi vì từ cái Mỹ là hồi nào giờ người ta chỉ ca tụng 36 tướng tốt của ông Phật, mà không bao giờ ai đi về tới với ông Phật được hết. Ca tụng 36 tướng tốt của Đức Phật, nó vẽ ra như vậy. Thành ra Nhẫn Hòa nó không có cho cái vụ vẽ ra. Làm đi có gì nói nấy. Mặn nói mặn, cay nói cay, chua nói chua. Cho nó rõ rệt thế thôi. Cái phần đó mà chưa đạt được á, thì đừng có qua Mỹ nhiều quá rồi nhảy vào trong cái lý luận tự biện và chôn sống mình luôn. Nó không muốn.
Thì cái trình độ của ông Trần Đức Hòa có thể ông độ được một cái lớp nào đó.
Nếu mà tất cả chịu tu thực hành là ông độ được hết.
Thì thầy có nghĩ là thầy đào tạo một cái người nào đó toàn hảo hơn, có thể độ được những cái lớp trí thức, đồng thời cũng có thể độ được những cái người
không, cũng ông này mà ông cũng độ được trí thức nha.
Trí thức cũng khó lòng mà nghe
không? Những người trí thức mà còn tu trong đạo còn anh chưa nói chuyện với ổng là anh không nói được. Bây giờ ổng nói chuyện với trình độ của mấy người đó thôi.
Còn nghe thì sốc
lắm. Chưa chừng nào anh nói chuyện là anh thấy. Chưa có cơ hội, anh chưa có duyên mà. Anh mới coi hình trên chưa có duyên mà nói chuyện. Đúng rồi, nói chuyện rồi mới thấy. Anh Trừ cũng trí thức rồi chứ. Anh Trừ á, Nguyễn Thất Trừ là kỹ sư trí thức á. Nhưng mà dám xuống tóc, đổ được. Không phải là không có, có. Mà có nhiều người cũng giỏi lắm.
Theo anh Lạc nói có cái ông gì mà, ông Mỹ ông gì mà qua bên...
Về Phật giáo.
Dạ, qua bên Pháp để mà đấu trí với là mấy người triết học.
À đó, cũng bây giờ chịu rồi, phục rồi.
Phục
cho Nhẫn Hòa. Bởi vì hai người nói chuyện cả đêm mà.
Theo ông Lạc nói là văn chương Việt Nam là ông đó là giỏi nhất ấy. Có bằng cấp cao nhất mà. Học giả, ông cũng là học giả, ông tên gì nữa.
Triết học á, còn mình chưa đụng không biết, chưa phải cái lớp học của mình.
Cái trường có khi nào có ý định là qua Úc chơi chiến không thầy?
Ông tháng có 500 nhà ông qua, nghe có trừ phi là tụi con mời ông qua nha. Ông qua ông vừa dân tưng tưng hết, chứ ông qua ông gây là ông tùm lum, người nào yếu là ông gây cho nó mạnh. Nó mà biết gây lại là ông ok rồi, được rồi, ngồi đi nói chuyện, tao mày tao đổi. Ông giờ gây dữ lắm, bởi vì thần kinh nó tự làm nó yếu đi, ông phải xây cho nó mạnh lên. Rồi ai người mới ngồi nói chuyện.
Nó trẻ mà trẻ
dữ lắm. Dữ lắm. Mà bệnh tật đây mình á.
Mình là thở chứng minh á thì phải thường nằm. Mà theo anh Phương anh nói, bây giờ anh thở chứng minh là anh ngồi anh thở.
Chứng minh là nằm thở. Chứng minh là phải nằm thở. Phải nằm. Còn cái pháp luân thường chuyển là ngồi thở. Nó hai cái nó khác nhau. Pháp luân thường chuyển là thông nhâm đốc. Còn pháp luân chứng minh là hỗ trợ cho tay chân như là bệnh trượt phong thấp rồi nó đi ra ngoài để tối mình ngồi mình thiền nó thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, nó không có trì kéo ở trong này.
Nếu buổi trưa đó mà mình nghỉ đó, mình không làm gì, mình ngồi đó mình thở cũng được, thở nhẹ
làm pháp luôn được. Làm pháp luôn trưa ngồi làm được. Còn chiếu minh nó khác á, chiếu minh là nó giải cái phong thấp trong mình á. Nó hỗ trợ cho con người để tối ngồi mà thiền không có bị mỏi tay mỏi chân.
Nhiều khi con đang làm việc ngồi
đó là pháp luân. Làm pháp luân
là pháp luân chứng minh là
không có chỗ nằm thì ngồi làm không, anh làm pháp luân trong cái chỗ anh làm á, anh làm pháp luân được. Pháp luân thường chuyển, như tôi nhiều khi tôi hỏi tôi ở hãng Mỹ tôi đừng coi sách, tôi ngồi tôi làm pháp luân. Mà người ta đông quá tới tôi vô nhà cầu thiêu tôi làm. Tôi làm, có sao tôi nói vậy, làm pháp luân trong nhà cầu á. Nhà cầu Mỹ sạch á.
Thế này con thỉnh thoảng con làm sách chứng minh sẽ tự nhiên thấy tay nó tê là sao?
Đó là nó giải cái trược ra anh. Cái trược nó ra, cái phân thấp á, nó giải ra là nó hết rồi. Hay là nhích chỗ này, nhích chỗ kia, chỗ nọ là anh push xe đuổi nó ra. Có gì? Tê nó nhức là nó thay đổi trong đó, còn hơn nó uống thuốc. Trị cái phong thấp mấy người lớn tuổi.
Mỗi lần nghe nó đau, mình thấy thì mình nghe thôi là thôi nghỉ đi, chứ nó đau.
Thấy kệ nó, để đẩy nó đi luôn, đẩy nó ra luôn. Rồi nó đi về đại tiện và tiểu tiện và lỗ chân lông nó ra luôn. Đó, nó giải cái phong thấp. Cái tôi sáu mấy tuổi tôi đi đứng nhẹ nhàng, mà mấy anh bạn tôi bộ nó chân yếu rồi đó. Đi chân yếu, tôi cũng có vụ đó. Vô tôi nằm đi giảng này chứ vô chút nữa tôi cũng làm chuyện mình nè. Nằm bên giường.
Theo như thầy thì cái pháp mà phản gian gian được tánh đó, của Đức Quán Ca Bồ Tát thì cái cách đó nó có thể làm cho mình chiến được tánh không thầy?
Đã làm sao, làm bằng cách sao anh trình bày tôi chưa hiểu cái đó, tôi chưa có đọc qua. Tôi biết là văn tự tánh thì chỉ có nói không à. Văn tự mà lấy văn tự mà diễn tả cái tánh là ba chữ nó gì biết, còn đi sâu vô tôi không biết.
Thì theo như vậy là trong sách Phật Pháp thì mình nó nương theo sáu cái căn. Thế là mình cũng có thể, thì nếu mà mình mở được một cửa mình mở được sáu cửa. Trong đó nói là nhất tinh minh á, coi như là cái phần thức của mình á, hồn thức á, sinh lục và hòa hợp trong sáu căn á, mình dựa một trong trong sáu cái căn đó thì có thể mình mở được cái cửa. Mà theo như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì dựa vào cái nhĩ căn là cái nó có dễ sanh xích nhất. Vì mình nằm cũng nghe, mà người ở sau nói mình cũng nghe, ở trước cũng nghe, ở đâu mình cũng nghe. Là cái đó là cái dự dụng. Có thể dựa vào đó. Mình hàng sống với cái đó. Có nghĩa là lúc nào mình cũng nghe được, cũng biết. Biết cái thức trần đó, nhưng mà mình không có chạm nhau. Mình trở lại trong mình. Mình sống với cái hàng giác đó. Thì khi mà mình sống hoàn với nó, mình không có chạy theo ngoại cảnh. Thì coi như là mình được giác ngộ. Cái nhĩ thức á.
Thì bây giờ bây giờ anh nhắm mắt lại hay là anh mở con mắt đó, thì cũng là nhĩ. Anh dòm kia là thấy mà, anh nghe cũng thấy, anh ngửi cũng thấy, anh nói cũng thấy. Cái đó là một thức. Mà anh căn cứ có một cái thức này và bỏ mấy cái thức kia là nó động rồi. Anh nhìn thấy không? Anh nghe thấy không? Anh ngửi thấy không? Anh nói anh thấy không? Cũng có một cái thấy à. Tại sao mình không gom về một cái thức chung quy quy một, mà trong cái một này nó liên hệ với trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ. Cái thức càng ngày càng lớn hơn, mà thức thân ngoại thân nó mới không động. Bây giờ anh nói tôi hằng sống vô cái nhĩ, cái lỗ tai này, mà may ra mà cái lỗ tai này mà nó đứt một cái rồi, cái thì tôi lấy tôi hiểu đâu mà tôi sống. Thế bây giờ bây căn cứ cái nào mình học, cái diệu dụng nó ở đâu. Cho nên cái diệu dụng này là nó phải tất cả trong toàn thân mình quy một, nó mới thành một cái diệu dụng. Nó pha chấp pha mê. Còn chấp trong một mà bỏ bốn cũng không được. Anh thấy không? Cho nên phải cái diệu dụng là nó phải toàn năng của con người mới tạo ra cái diệu dụng. Mình đọc cái chữ diệu dụng mình hiểu. Bởi vì cái bài mà ta đặt đó, văn tự tánh, nghĩa là tao nói cái tánh cho mày nghe thôi. Cái người biết nó đã ngừa trước rồi, nó khôn lắm. Nó để văn tự tánh, văn tự diễn tả cái tánh cho mày hiểu thôi. Còn hành là không có trách nhiệm, không có trách nhiệm. Cho nên nhiều người nói Quan Âm hành theo hơi thở, ngồi đâu, tưởng hơi thở, cái đó cũng được. Nhưng mà trì kỳ trí không? Có điều kiện thanh tịnh như Quan Âm để ngồi mà hành trong hơi thở không? Tất cả quy vào hơi thở, ta đi vào văn tự tánh nó, đi đó. Còn cái văn tự tánh này là nó khác à? Cái kia văn tự là chữ nghĩa không? Còn cái văn này là nghe. Nghe cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ chạy về đâu?
Thì đó là con đường của Đức Quán Thế
Âm. Chạy về đâu? Thế là anh cách nghĩa hồi nãy nó nghe lầm vòng quá không hiểu được. Còn cái văn tự tánh này ta phải vậy. Hết cái thanh khí. Mà cái này mình đã làm pháp luân thường chuyển rồi. Mình có cái pháp luân thường chuyển là đi về cái văn tự tánh rồi. Từ cái nặng rồi lần lần, một năm, hai năm, ba năm nó nhẹ. Cái ý anh chuyển là tự nhiên nó chạy rồi. Anh biết chỗ nào đã mở mà chỗ nào chưa thông. Chỗ nào sáng mà chỗ nào tối. Mới đi về cái văn tự tánh đâu. Cho nên cái phương pháp của soi hồn và pháp luân thường chuyển này là nó đầy đủ một loạt như vậy. Mà anh cũng đọc sách mà anh nghiên cứu về cái này kia cái nọ và hằng sống vô trong cái này mà không hiểu cái nguyên lý hằng sống của bên vô vi là nó đi trật rồi. Hằng sống của vô vi là anh phải sống pháp luân thường chuyển. Anh sống với nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để anh sớm trở về một nguyên linh của cả càn khôn. Là anh đắc đạo rồi. Anh thấy chưa? Đó, cái hít của anh đâu có hoang phí. Mà cái hít anh là thật siêu mở. Cho nên ở Việt Nam có một bà khi mà Quan Âm giáng thế chạy qua tìm vô vi. Tôi giảng ở hồi giảng em vô. Tôi hỏi tại sao mẹ Quan Âm không tìm mấy cái chỗ mà thờ ngài tới chúng tôi làm gì? Chúng tôi một nhóm người nhỏ nhỏ mà làm cái gì? Nhóm người này mới là nhóm người của mẹ phải đến. Nước nó đã tới Mecca rồi. Còn cái chùa Ấn Quang kia đó, mẹ không bao giờ đến. Nó đem bông, đem trái cây cho tôi. Hồi thời đó, bà ông bận thiết sang. Tất cả mọi người chắc có một số người như con Hòa đó cũng có thấy cái vụ đó. Tại sao? Bà nói rằng, các người đã có tâm tu rồi. Thật sự tu. Còn cái kia nó nói cái lý tu. Mà nó không tu, là nó còn chấp. Chấp trong cái lý thôi. Còn cái này thực hành tự khác. Thành ra bây giờ anh thấy cái đạo nào cũng có, đâu có mà sinh nhân cha, ông này ông nợ cứ tới hoài để làm gì. Tới mà nói về những cái lý độ người ta chứ không phải là phá hoại. Nhưng mà cứ tới vô vi trước. Vì nó thấy tụi này nó chịu tu, nó dễ hiểu người tu hơn. Còn tụi mà không chịu tu, nó khó hiểu người tu hơn. Người tu trong thực hành, nó khó hiểu hơn. À, còn cái phần mà làm này kia nọ, hữu vi đồ này kia nọ là vật lý mà diễn tả ra thôi. À, còn cái văn tự tánh là tự mình làm pháp luân thường chuyển là mình nghe hết. Càng ngày anh càng thấu triệt. Thấy cái cảnh hoang vắng, rồi anh mới, lúc đó anh mới cảm nhận được, à, có người đối diện nói chuyện vui vẻ với tôi, đó là khác rồi. Anh đi tới những cái cảnh anh thấy rất nhiều bạn bè đông, nhưng mà cái đó không phải giá trị của anh đi tìm, anh đi nữa, đi về hư không đại định, hoang vắng chừng nào, chỉ có một chút là anh hiểu hết trọi cả trần gian trong một sát na thôi. Nó khác thường ở chỗ đó.
Cô cũng công nhận là mình phải thực hành pháp này.
Phải thực hành.
Đồng thời mình nương theo cái cách đó để mà mình dễ định hơn.
Tôi thấy nếu mà anh làm đúng theo vô vi thì tự nhiên nó dễ định. Còn anh nương theo cái lý đó nó chỉ có nó cách nghĩa cho anh khúc rồi có khúc anh không hiểu. Rồi anh tạo đặt thêm chứ không có làm gì được. Anh hiểu không có thấu triệt được. Bây giờ anh ngồi anh làm pháp luân thường chuyển là anh hết cái nâng văn tự tánh mà. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu mà. Một khi mà nó dồi dào đầy đủ thanh nhẹ rồi thì anh cảm thấy sáng bừng hết cả mặt mày. Tâm trạng sáng tình, ly khai hết tất cả mọi sự việc. Mình thấy ly gia cắt ai rõ ràng. Tâm hồn mình không có bị giấy động. Thật sự ly gia cắt ai. thì lúc đó anh chấp ai chấp anh mình giận được. Tôi nói anh hay, giận được tôi nói anh hay. Lúc đó không thế nào anh giận ra được, cho anh ta chấp. Trên tôi hàng tuần mở cửa là vậy đó. Ở Việt Nam có đôi thứ bảy là mở cửa, chửi cũng được, làm gì lắm. Tôi đứng ở chỗ khác, không có đứng ở đống này nữa, nó khác rồi. Phải có một cái gì mới dám nói vậy, chứ không có anh thử coi nó chọc nó khóc máu luôn. Đâu phải giỡn, người đời dữ lắm mà, chọc khóc máu đó. Cho nên cứ làm đi, làm đi, làm rồi. Anh là cấu trúc từ siêu nhiên mà có cái thế giới này. Chấp khoa học không có thằng nào chế anh ra được hết. Bị nhiêu ra đủ rồi, không có ai chế ra Lý Ngọc Cương được. Chấp, bậc tỷ tôi cũng đóng nữa. Chế thử đó. Thì anh thấy vị trí của anh nữa đó. Từ siêu nhiên mà có, không phải là từ tự nhiên đâu. Từ siêu nhiên lắm. Nhẹ hơn cái tự nhiên này.
Hồi lần trước con có đặt câu hỏi này rồi mà con cũng chưa hiểu.
À, anh cứ hỏi.
À, thì mặc dù là con chưa có đặt câu hỏi thì có lẽ là hơi quá sớm. Nhưng mà cái nhu cầu đòi hỏi kiến thức là thầy
nói cứ việc hỏi.
À, khi mình xuất hồn á, thì mình biết tất nhiên là nó có cái thức cao hơn cái hồn. Cho nên khi mình xuất thì cái, nó có cái biết. Biết cái hồn ra tức là tên này nó có cái thức. Như vậy là cái thức này nó khác cái hồn rồi. Khác hồn. Rồi ở trên đó nữa, ở trên đó nữa nó có một cái thức nào khác để mà nó nhìn thấy cái thức này nữa không?
Đó là đấng tạo hóa đại từ bi, là đấng cha trời thấy hết. Anh hiểu không? Đại từ bi phải thấy hết, sáng tạo phần hồn ra mà. Anh hiểu không? Cho nên hồn hữu thức là người tu, hồn vô thức là con ma. Cho nên nó cũng hồn, nhưng mà nó con ma phá hoại, thì tới nhà người ta là phá. Còn hồn hữu thức là người đi cầu đạo và tu học. Còn có hồn vô thức ở thế gian cũng vậy, cũng có mặt mũi tay chân mà nó vô thức. Tới là nó muốn làm anh chị, nó muốn ép người ta, lưu manh rồi. Là hồn vô thức. Hữu thức là nó cầu đạo, nó hạ mình, nó học hỏi. Đó. Còn đại từ bi là tạo ra nguyên linh tại thế. Thành ra mới có đấng cha trời chứ. Chứ không phải ông Phật là hết đâu. Có người quay à. Cho nên ở thế gian không có ai chế mình ra được. Ngoài ông trời. Mà nói ông trời thì chưa tới, không thấy ông trời. Còn chấp gì chỗ đó. Khi mà tu rồi, anh khai thông rồi, anh biết nguyên lý cấu trúc của cái cơ năng, cái bản thể anh đang có, nhân thân năng đất ở chỗ nào, Đức Phật đã nói. Anh thấy quý giá vô cùng, cái xác này quý quá, dễ thương, quý lắm. Khi anh biết quý anh là anh sẽ biết quý tất cả mọi người. Anh có cái từ quan để tận độ chúng sanh. Khi mà cảm thức và nắm vững cái đó là mình có cái từ quan tận độ chúng sanh. Là Phật là đó. Hiểu không? Khi mà đi tới đó là Phật rồi. Không làm cái gì hết. Không có quyền giận, không quyền hờn, không quyền tiếc, không có chú ăn thua. Chỉ có ban ơn thật cứu vớt. Tụi đó mới thấy là Quan Âm là một vị cổ Phật, một ông Phật xưa. Nhưng mà được từ bi hy sinh dấn thân cứu độ. Cho nên bên A Châu họ thích cái hình đẹp, họ mới kính trọng cái ngài xuất hiện cái hình đàn bà đẹp, nhưng mà chân ngài là đàn ông, cái chân là đàn ông, chân không có đẹp đâu. Còn bên Tây Phương họ thích được mẹ, cái sự thương yêu áo yến ngọt dịu được mẹ. Còn bên A Châu thích cứu, làm bậy nhiều quá muốn cứu. Muốn cầu là mô Hòa Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Hòa Thế Âm Bồ Tát thuộc rồi, bạn nói vậy mà làm gì cũng nói vậy là vậy nhiều quá.
Thầy, tôi có thấy một cái bức hình vẽ Đức Mẹ Như Trì cái mẫu ở cái vườn đào hay là cái gì cũng nhân cái dịp lễ đó
đào tiên
dạ. Cái này Đức đưa Đức Mẹ Di Trì Thiên Mẫu là ai thưa thầy? Ở trong
đó là mẹ trời đó. Mẹ trời đó, anh nghe đạo tâm là luân điển của ngài đó. Con ngài kêu đó. Rồi hồi đó là 3 giờ khuya tôi bắt trực diện với tôi rồi viết ra cái khóa đặc biệt ở Môn Gia đó. Cuốn đạo tâm, cuốn băng đạo tâm anh nghe. Anh nghe mới lấy thấy cái lòng của Duy Trì Thiên Mẫu đối với chúng sanh thế nào. Và phân rõ rằng các con đã thay mẹ hiền là cũng như bây giờ. Nó là mẹ, thay mẹ hiện tại thế. Cũng là từ cái nguồn gốc của Duy Trì Thiên Mẫu mà ra. Theo. Rồi mới hiểu được Thiên Mẫu là ở đâu, có hiện diện ở mặt đất không? Có. Kim tiền mà anh bảo, đô la anh bảo. Con muốn gì mẹ cho cái này. Mua cái gì thì mẹ chịu. Còn Kim Mẫu. Tất cả rứt từ mẹ mà ra. Quan trọng không? Cho nên cuốn đạo tâm răng nghe. Nghe mà hiểu mẹ mình. Nghe mà biết thương mẹ mình. Thương mẹ mình nhiều chừng nào mới thương Kim Mẫu nhiều chừng này. Rồi mới khiến thương tình thương của trời Phật. Thương tình thương của bạn đạo. Thương lắm. Hết sức thương yêu, từ đó sẽ thấy mở trí. Cho nhiều người có cha có mẹ mà không biết cái tình yêu của người mẹ đối với con thế nào, không biết đâu, khổ lắm, nó không hiểu đâu. Cho nên trước khi thiền mình nghe, rồi trong giờ thiền mình cũng nghe, nó khác, tâm tư nó mở liền, nó sung sướng lắm.
Trở lại ông cha nhưng mà con có một cái điểm này con cũng thắc mắc. Trong cái băng có cho biết là chị Sáu Phước á, chị cũng có cái làm lỗi, rồi chị cũng ăn năn sám hối, mà ông cha Nhẫn Hòa ông cũng cố chấp sao ông
không? Ông cha Nhẫn Hòa là cũng như em út của chị Sáu. Anh phải hiểu cái nguồn gốc. Từ hồi trước cha Nhẫn Hòa qua đây tu cũng la giảng như chị Sáu, mà hai chị em cùng chung trên giường nói chuyện với nhau, chỉ dạy đạo thôi. Trường mà. Bây giờ cha xuống là muốn điêu luyện chị Sáu bằng cách dứt khoát đuổi không cho mẹ vô, để nó thực tâm và nó cải tiến cái sự công cao của nó. Công cao của nó là nó muốn gì? Nó muốn thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ. Khi nó nói là Đức Quỳnh Giáo Chủ là nó, cho nên cha phải trị bằng cách đó để cứu giúp bên hòa hảo. Mới chỉ là người hòa hảo mới người vô duyên. Nhưng mà muốn làm cha người ta không à, chỉ ý muốn làm lớn để lãnh đạo mấy người đó. Thành ra cha Nhân Hòa mới trị một cách đuổi hắt hủi cho mọi người thấy, để nó ăn năn và nó dẹp cái tự ái, cái vị trí mong muốn của nó phải bỏ đi và nó thực hành tu lực bằng một cách đó. Chứ cũng tình chị em nó sâu đậm lắm. Chị Sáu giúp nó trong lúc mơ qua nhiều lắm. Chị em thương yêu nhau, nhưng mà tới lúc làm cha rồi là phải trị, phải giúp chị Sáu tiến bộ, không phải bỏ chị Sáu đâu. Thương chị Sáu, quý như người chị ruột, nhưng mà phải giúp, phải hy sinh. Đó là hy sinh của Trần Văn Trường, vì bề trên cần sử dụng người này ở tương lai. Thì phải hy sinh. Những người bị đuổi bị từ đó sau này phải xài hết.
Sẽ làm vậy là cái tự lái của chị Sáu là...
Không, chị Sáu chỉ biết rồi. Chỉ biết rồi, chỉ về chị ăn năn chị tu. Chỉ biết. Chỉ vô chị hỏi tôi có cách nghĩa. Chỉ vô chị quỳ lại tôi cách nghĩa.
Con thưa thầy cho người Việt Nam mình sẽ tu một thời gian hoặc là không tu cũng vậy, sẽ ưa xưng danh ông này ông kia rồi.
Không phải họ xưng đâu. Người ta mượn cái xác rồi còn không hay. Cái thời kỳ mượn xác cũng là của Thượng Đế. Bởi vì nhân gian họ tin về ông lên bà xuống, cha phải đáp xuống bà nói chuyện. Thời gian đó thôi. Rồi lần mà tuổi vô vi tu khá rồi, nó hết. Một là hội nhập, làm việc nghĩa là chủng mảnh không sợ chết, vị tha, cứu độ. Con không có yếu hèn nữa. Người Việt Nam tu về vô vi tương lai nó không còn yếu hèn, nó mới là làm gương cho thế giới học tu. Nó mạnh dạn, nó không có lệ thuộc, nó không yếu hèn, không đặt vấn đề máy tính. Vững vàng trên bước đi của nó, nó mới dẫn được tâm linh thế giới. Thành ra cú này xuống điêu luyện là vậy.
Thưa thầy, có nhiều người ta làm bộ không thầy? Làm bộ nhập vậy chứ không có gì
đâu. Làm bộ nhập thì đâu có trả lời nổi với tụi vô vi. Tụi vô vi dòm không rồi đủ ho đi mất.
Nhưng mà sao
gặp vô vi yến là nó dữ lắm, nó dòm nó hỏi là chết cha, nó dân luôn.
Đúng rồi. Nhưng mà sau mấy năm về trước đó con thấy có nhiều người cũng xin này xin nọ, tá danh xin vô đó. Rồi lúc đó thầy cũng nói đúng đó vậy đó, rồi sao là thầy nói không đúng?
Không, nó phải có lúc, nó có lúc đúng. Trong cái giai đoạn nó nói một ngày mà nó chỉ có 10 phút, 15 phút đúng. Nó có cái giai đoạn đó. Nên khi nó sướng rồi cái mọi người khóc hết rồi. Cái điển cha là mọi người khóc hết rồi.
Thầy đi làm thêm.
Rồi cái kia cái nó thấy cha đứa nào cũng lạy tao. Cha đây con. Rồi cái này bính quá rồi mua gì cho cha? Cha khoái. Cha khoái cha nói con giỏi à, con có hiếu à, mua cho cha. Vậy đó, con làm tớ thành nó hối lộ duyên chứ đâu có cha. Thành nó hối lộ duyên. Nhưng mà nhiều trong vô vi nó hay lắm. Tôi cho quay hết những cái đó để chi? Để làm tài liệu cho bạn đạo khi mà tu nhẹ rồi. Mình bấm, kêu nó xuống, đánh, nó đạp rầm rầm. Nhưng mà tinh thần vô vi không có lay chuyển, thấy không? Mấy người kiểm soát thử coi. Bây giờ 3-4 năm rồi mình coi cái người nó bị đập bầm mình bầm ấy. Mà sao bây giờ nó còn tu vô vi? Thấy cái tinh thần vô vi vững chưa? Đó, mình thấy đó. Mình thấy cái tinh thần của người ta vững chưa? Nếu mà đánh đập như vậy người ta bỏ rồi. Nhưng mà ta không bỏ. Rồi cái tài liệu lên bà xuống này khi cái nọ mình hiểu rồi. Thấy không? Có xạo, có thiệt rồi. Bây giờ mình đi trong thiệt rồi mình đâu có cần cái xạo gì nữa. Và tự nhiên mình không cần à. Có hồi trước mình nghe nói chú chà. Ông nó tề thiện đại thánh là ông nó quan thánh là hay lắm. Nhào tới rồi đi bà. Nói chống chống mà đi bà. Bây giờ hiểu rồi đâu có đi nữa. Và nhờ cái tài liệu đó. Có một tiếng, hai tiếng là hiểu hết tất cả mọi sự việc. Tôi kêu thầu hết. Đó là tài liệu của bạn đạo. Và sau này không có để người ta nghe là lỡ bước đi đâu nữa. Bị gạt.
Thì con coi video ở này thấy vợ chồng anh tới mà đánh cha trường bằng điển quang đó thầy. Con thì không có thấy điển quang nhưng mà thấy rõ ràng là có một cái sức ép.
Trời đó, mạnh lắm á. Mạnh lắm á, một khối của người ta mà. Nhưng mà ai dám đứng khi mà anh làm như vậy, ai dám đứng ra nói như là con đi đường tà đạo đó con. Ai dám nói vậy? Phải có một cách nào chứ. Nếu mà anh đứng anh làm vậy rồi anh dám nói không? Dạ. Thì mình thấy là cái ông đó có thế hơn này mới kêu kia con chứ. Dạ. Tôi nó quánh học máu chết rồi. Dạ. Mình phải xét. Cái gì mình phải xét cho rõ. Và nắm cái ý đó mình phải tiến. Dạ. Còn mình không xét thì mình nói ui chì đồ này ba lắp ba xà mộng lên và xuống tầm bảy coi dơ con mắt. Cái đó là mình nắm không được cái ý rồi. Cái ý để xây dựng cho mình vững tin và mình đi không bị lường gạt và không bị lệ thuộc. Nó rất hay, những cái tài liệu rất quý. Coi đi rồi hay. Coi thứ mình thông minh ở chỗ nào, mình thông minh hơn người ta chỗ nào mà mình dám phê phán người ta hoài mà coi thứ thông minh mình tới đâu mình dám phê phán người ta. Mình tìm ra cái thông minh mình được, mình nắm vững mình đi, mình nhịn nhục mình học hỏi. Nhịn nhục đâu có bị thua, đâu có bị lỗ, thấy không?
Vai trò với nhiệm vụ của Đức Công Đoàn Việt Nam có còn?
Cái nhiệm vụ còn chứ? Còn.
Tôi thấy sao cha Thượng Đế không có chuyển cho Kim Thành Việt Nam ra mặt quốc?
Không, bác ở Việt Nam.
Thế bây giờ phải tù tội rồi mai một thấy...
Phải tù tội chứ còn cái kim thân hình nhỏ lớn sung sướng mà đâu có nói đạo, lý thuyết thì nói giỏi lắm. Nhưng mà cái thân chưa hành đạo, cái thân chưa hành đạo, ngày nay ở tù là mới biết hành đạo.
Nhưng mà thưa thầy, theo như anh ở Việt Nam nói qua, anh nói là thực tế thì cha Kim không có tù, tại vì cha Kim được phúc lắm.
Phúc lắm vậy thôi. Chơi thôi. Bao nhiêu ông em cũng chơi, bây giờ ông em mặc trắng đẹp.
Vô gặp để hỏi ý kiến, còn là đầu to mặt lớn của cộng sản để vô hội thảo, chứ như là thay đổi một cái nguồn máy gì đó.
Đó.
Từ bây giờ con thấy là từ Việt Nam thay đổi rồi.
Nhưng mà nó tay của y mỏng gì mỏng dính nè, mỏng lắm.
Em mỏng thì sao?
Không có lao động được. Mỏng như miếng giấy vậy á.
Lao biết.
Mỏng dính nè. Cái đó là anh phải ráng sống để coi, chứ không bây giờ chuyện bây giờ lo bây giờ để cứ lo chuyện tương lai làm chi vậy.
Mà nói cái quá trình của cha Kim ra nó có đúng này. Cha Trường nói đó thôi. Cô Vũ mẫn hỏi đó. Ông trả lời đâu có đúng,
trả lời sao đúng
lời hồi cha Kim Đức Kim Thân đó, sao nó đâu có đúng.
Nhưng thân sao
hỏi sao
bởi vì cha Kim nói có Minh Vương xuất hiện thì cha Trường cụ Mẫn xưng là Minh Vương, cha Trường nói chuyện với cụ Mẫn để giải tỏa cái phần đó để cho ông tu. Phải hiểu chứ con coi mà không hiểu mà cứ nói không hiểu đầu đuôi gì hết. Thôi nói chuyện với ai, nói chuyện với người đó là đừng giải tỏa cái chuyện gì của người ta. Chứ không phải nó ổng yêu cầu không có quay phim, nhưng mà tụi nó ráng nó quay á. Chứ ông Mẫn hồi nào giờ ổng xứng ổng là Minh Vương. Thành ra cha Trường mới nói rằng vua mà còn cạo trọc đầu đi tu mà con. Nói câu đó, con có tu mà con muốn làm vua là hư rồi. Câu đó là đủ nói hết rồi.
Trong cái ông Măng mà video mà về cha Mình Hòa á, cái một cuộc đối đạo của các bạn đạo hỏi á, thì cha Mình Hòa còn nói thế này nè. Cha Mình Hòa là cha sẽ chạy mang ông bộ cha bộ này từ đây cho đến khi mà cái thân từ đài là chết luôn. Còn như cha Vân hoặc là Thông Tính Quang này chỉ là trong một giây lát có điểm để xuống thôi, tao hoặc là cái kia nữa đó. Thì sau này nói là thế kia mọi giờ ở trong nữa. Thầy như vậy thì con hiểu như thế nào? Thôi bây giờ thầy nói là cha Kim sẽ...
Cha Kim đã nói lâu rồi, sau này lấy chồng là đã nói lâu rồi, đâu phải cha Trường nói đâu.
Như vậy thì cha Kim mọi người lấy chồng rồi thì làm sao làm cha thứ hai được không?
Ta lấy chồng vì người ta cứu dân, vì người ta muốn biến cải cả thế giới. Cái câu chuyện tới lúc đó người ta nói có lý, làm sao anh cãi? Đâu biết đâu. Rồi sau này ông ban lấy vợ bé nói với ai tới hồi đó trả lời. Tới hồi đó trả lời làm sao nói được.
Đưa ra vấn đề là cái này này. Là cái lời cha mà đã nói như vậy là chắc chắn 100% giống như chị Kim. Ngày xưa ta nói là cái thân sẽ làm cái thân tứ đại của chị Kim là trở thành cái thân người bất hoại rồi. Đó. Rồi đến bây giờ chứ trường ta nói là cha còn vậy. Thì con nghe là nghe vậy chứ con đặt vấn đề gì.
Nếu mình đặt làm chi, bây giờ nghe mình để đó thôi.
Thì cái phương diện mà lý luận á, để cái thức của mình, của người mà tu mình hiểu á, tâm thương như tụi con mình hiểu á, thì thấy cho nó có sự mối
thuẫn. Tại nó có mâu thuẫn nó mới có thiên cơ. Bây giờ anh chưa hiểu thiên cơ đâu, mà thiên cơ bây giờ không có nói được. Tôi cũng dốt về khía cạnh đó vậy thôi. Tôi cũng có thể nói được. Chỉ cho nó yên đi. Anh hiểu không? Mình lo tu cái pháp này. Rồi mình ra mình tới đó mình thấy. Chứ còn cái lý luận cái vụ đó là có nhiều cái mặt lắm, tôi không nói được.
Con coi cha Nguyễn Hoàng cũng nghĩ là tất cả đều là những cái bài học cho mình học. Nhưng mà đôi khi thấy cũng có nhiều cái vô lý lắm. Nhưng mà cái đó là cái bài học mình học thôi. Sao?
Cho nên có cơ hội để dành tiền mời cha Nguyễn Hoàng vô vì mổ xẻ sự vô lý của ngài. Đó là mình ngon đó. Chơi thẳng thắn, chơi ngon, chữ đủ mẹ thằng Cường đi, chữ đi, coi thử nó nói làm sao. Vậy đó, chỉ tục tiểu đi, coi nó làm sao. rồi mình đủ phương diện, đủ phương diện gom lại tấn công, nhốt trong nhà này tấn công cả ngày được, 24/54 cũng được.
Coi đến nhá,
không cùng hùng hổ ngộ chứ không có làm gì ai hết, làm xong vậy á. Không
cộng tới
cộng tới phải ra điệu bộ chứ.
Mà thầy thấy là đúng ai ẩu đánh thẳng
gì hả?
Tôi ai ẩu đánh
sao? Đánh sao được, tới người tu vô duy mà đâu có lý do gì đánh ta. Sợ là còn yếu, còn yếu. Khi mà con coi hết sợ rồi á, mình mới thấy rằng à, mình thấy rõ vị trí của mình, đâu sợ thằng nào nữa. Con nhỏ có ba mấy tuổi mà sợ gì, đừng có sợ. Trời ơi, cái đó là cái học khôn đó, cái đó là xây dựng cái dũng khí.
Con thấy vụ trường hợp mà nhiều người hỏi ổng rồi ổng trả lời cái dễ hằng học rồi ta tức qua ngoài nhảy vô quýnh ổng sao này?
Đâu có nhảy vô, thiếu gì người ta lên người ta nướng ổng mà phải đào hàng đó. Cái thằng đó nó mạnh hơn chị gấp mấy lần, nó búng cái bà dân biết tới đâu à.
Thầy có nghĩ là người ta đầu hàng để người ta để thầy không?
Đâu, đâu có thầy. Cái khóa nào mà cha trường ra là không có tôi.
Người ta tức người ta để yên đó.
Không.
Người ta sẽ đi tìm thầy đã, người ta hỏi.
Không có. Trực tiếp cái ông mà đánh lên đưa tay đánh rồi đánh sau này ông ấy thưa cha, thương cha. Có đàng hoàng, có bằng chứng đàng hoàng. Trời nhiều chuyện lắm, nói không hết đâu, từ đây cho tới cuối năm này còn nhiều chuyện nữa, nó bước ra cộng đoàn rồi còn bị tắt tay nữa, coi nhiều chuyện lắm. Cho nên nó đã bị điêu luyện, bị người ta đánh bất tỉnh rồi, thử rồi đem vô nhà thương đàng hoàng ra nó cũng sống lại á. Cho nên nó hy sinh á, người ta bị đòn ta sợ, chứ này bị đòn không sợ, xông pha mà đâu có ăn tiền cho ai đâu.
Có
khi
nó bậy
quanh tông
quýnh ông
rộng,
nó
nghi
sinh ông
này. Không, có nó vậy. Khi người ta giảng sáng suốt mà bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người xác nhận. Mà nghe là cả thế giới nghe, mà bao nhiêu người trí thức ngồi đó, chứ không phải là mình là trí thức nha. Bao nhiêu người học giỏi ở đó, người ta xác nhận.
Cái lối giảng giải, luận giải
không tầm thường. Không phải luận giải tầm thường, mà nó muốn đưa con người lên bình thức với nhau để tiến về con đường đạo.
Có nhiều khi
dân chủ lắm.
Có vẻ theo như một vài bạn đạo, có vẻ như là quầy tiền.
Để vậy đó, mà không đi đâu hết đó. Nhưng mà mình nói có nhiều chú nó nói làm cha như vậy dễ mà để ta lên ta làm. Nên ngồi cha đấy các con rồi xưng gì nói chập nó thôi dẹp mệt quá. Tụi này dữ quá nói không được. Thì mình lên mình dính cha đi. Thử đi. Nhóm này thôi à. Thử cái biết liền à. Tụi nó tấn công thả giang. Thử dễ ợt à. Thì hôm đó tôi nói ở đây là phải tự do. Tôn trọng nhân quyền. Ai muốn lên xưng cha cứ việc xưng. Rồi sau có thằng Trung nó lên nó xưng. Xưng rồi nó thôi. Không được. Xuống. Có cũng ăn. Được.
Nhưng mà tại sao thầy nói mình có phép này năm mùa anh rồi mình đi hoài thì mình đạt được cái hư không đại. Nhưng mà sao ai cũng nhảy ra làm người này người kia chứ vậy thầy?
Có số này nó đi, có số nó nói không mà nó không đi. Cái pháp này dạy là cho nó thực hành, cho nên bây giờ cha nhẫn quà ra, sơ mơ mày phải thiền đi, muốn ăn phải thiền đi, trưa thiền đi mày, rồi tối 9-10 giờ họp lại thiền đi mày, không có nói nhiều, không có nói chuyện, thiền đi. Đó, rồi coi ngày mai mày cảm thấy thế nào, cho nên bây giờ cái thằng Hiệp mày, thằng thợ mộc bây giờ mày làm thơ thi nó làm thơ được rồi. Thằng Hiệp hôm trước đúng không, đúng không, mới có 21 tuổi bây giờ làm thơ được không, cái đầu nó nhẹ nó mới làm được. Con cảm thấy thế nào làm đi. Của cái tuổi mà thanh niên mà tu ở trên Oroin á, từ sớm mơ chửi tới chiều, gặp đâu chửi đó. Mày ăn bẩn nhé mày, mày cái nọ, cái gì cũng móc mới, cái gì cũng phạt được hết á, tách đủ chuyện hết cho nó thức tâm. Có thấy nó nhịn nhục không? Điêu luyện một thanh niên nhịn nhục rồi đem ra xã hội rồi cứu người ta được, hay lắm. Cái mấy thằng nhỏ đó bây giờ nói sao cũng được hết đó. Nói sao không giận. Có thấy hay không? thì nó đi làm cái manufacturer nào cũng chủ cũng thương hết á. Mấy người đập đầu ở bên Inglewood rồi mấy cho nó á, như thằng Thái Hoàng lắm á, ok vô làm á. Thì mấy người đó tử tế, không có vậy, là làm việc niệm Phật thôi. Ai cũng muốn kêu cái là vô, kêu vô. Thằng Lâm đem nhiều người vô trong cái xưởng nó làm. Nó đâu biết ăn lê gì đâu, ít mà nó có biết nhiều đâu, mà nó làm lâu năm. Mà nó hớt trọc đầu, mà nó dễ thương vậy thôi, nó giới thiệu ai cũng được. Người nào nó giới thiệu đều là trọc đầu hết, vô làm. Còn một tụi Eurovin mà đi mua cây á, nó nói, thì mày măng á, tội nghiệp cho mày thêm cây. Cho cây thì về cất cốc. Măng cũng có tiền. Mấy người Mỹ nó còn thương mà. Không, lần lập lại trật tự mà sống một cách điều hòa trong cái nguyên lý như vậy thì cái xã hội sẽ tốt. Chứ bây giờ đâu có ai như vô gì tôi tới thì họ tới rồi tôi về rồi họ về, không thèm hòa hợp, không thèm xây dựng, không thèm nghĩ tới tương lai của cái xã hội đang đau khổ, tuổi trẻ đang bị sa đọa mà không có người dấn thân làm sao giúp nó. Mà tuổi trẻ nó biết tu rồi là nó muốn quà quý của xứ sở mình á, đâu có phải chuyện tầm thường đâu. Cái chuyện quan trọng mà không lo, lo cái gì nữa giờ. Thằng hút xì ke bây giờ nó bỏ xe nó theo đường tu rồi, chú cha mừng. Mình không bà con ruột thịt mà mừng hết cả làng. Thấy không?
Nhưng mà con thấy cái nhóm duy trì bạn đạo của mình cũng ít quá, mà làm sao mà mình ảnh hưởng được cả nước.
Nghĩa là tại vì không có trật tự, trong cái nhóm không có trật tự. Chứ nếu có trật tự thì tự nhiên sẽ đông người à. Có trật tự với nhau mà xây dựng cái niềm tin rõ rệt cho người ta thấy và thực hành đạt tới mục đích, và mình nói sự thật của mình để cho người ta nghe. Bao nhiêu đó là đông rồi. Xã hội đang khao khát người hiền cơ mà, đang thiếu những người đó mà. Rồi mình có thể đào tạo những người đó, cái xã hội này, người ta, chính phủ này người ta quý mình lắm. Tại mình chưa chịu làm, quý vị cũng đổ thừa ông trời ông Phật thôi. Mình thực hành để mình ảnh hưởng người ta. Tôi vậy vậy, tự nhiên tôi làm được vậy. Tôi nói nhiều đó đủ rồi. Thì người càng ngày càng đông, chứ số người này là do đâu? Do người này nói người kia nó tới chứ. Đâu ai tới bắt kêu cảnh sát bắt nó tới để chở tới đây đâu. Phải không? Mỗi người nó ý thức được, nó tới, nó học hỏi, nó tiến hóa, rồi nó đi đóng góp cho người khác. Mà nó phải thực hành, nó phải hiền lành, nó phải sáng suốt, thì đương nhiên người ta đi theo nó. Hồi trước nó có một số tu rồi ra rồi cứ, nói chuyện trên trời dưới đất không à. Người ta nghe, người ta không có hiểu đầu đuôi gì hết á. Nó đọc thiên đàng du ký, nói chuyện toàn là thiên đàng du ký, đọc địa ngục du ký, nói chuyện địa ngục du ký mà nó không hiểu cái chuyện của nó. Nó bậy, người ta sợ nó chứ. Đã sợ cho con em ta theo người ta khùng rồi làm sao. Còn cái này nó sức khỏe nè, quân bình nè, nhẹ nhàng nè, không có bệnh hoạn nè, để tiết kiệm quỹ gia đình nè. Thấy không, biết thương yêu mọi người. Nhiều đó đủ rồi, đừng có nói thành Phật. Từ đó nó mới xây dựng cái thanh quan càng ngày, từ quan càng ngày càng đông, rồi từ đó điêu luyện lên, làm gì là không được.
Dạ, theo ý kiến con thì con tu kiểu như thầy nói vậy, là hạnh phúc gia đình, sức khỏe và ảnh hưởng những người xung quanh làm tốt, đó là cái niềm tôi.
Cái đó
là còn nhiều người muốn tu.